65 La Mã, truyền cụ túc cho người chưa đủ 20 tuổi. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở tại vườn trúc, khu Ca Lan Đà, thành La Duyệt. Lúc bấy giờ, trong thành La Duyệt có 17 đồng tử. Trước là bạn thân với nhau, lớn nhất 17 tuổi, nhỏ nhất 12 tuổi. Nhà giàu nhất là 8 triệu tiền vàng, nghèo nhất 80.000. Trong số đó có một đồng tử tên là Ưu Ba Ly. Cha mẹ nó chỉ sanh có một mình nó, vì vậy rất thương yêu, không khi nào muốn nó vắng mặt. Cha mẹ nó nghĩ, chúng ta nên cho đứa con này học kỹ thuật gì để sau này khi chúng ta qua đời, nó sẽ có được cuộc sống bảo đảm, khỏi phải thiếu thốn, không phải lao lực. Rồi lại nghĩ, nên cho học viết chữ trước. Sau này khi chúng ta qua đời, nó sẽ có được cuộc sống bảo đảm, khỏi phải thiếu thốn, không phải lao lực. Cha mẹ nó lại nghĩ, cho con học viết chữ cũng làm cho thân sức mệt nhọc, nên cho nó học kỹ thuật gì để sau này khi chúng ta qua đời, nó sẽ có được cuộc sống bảo đảm, khỏi phải thiếu thốn, không phải lao lực. Lại suy nghĩ, này nên cho con học kỹ thuật toán số, sau này khi chúng ta qua đời, nó sẽ có được cuộc sống bảo đảm, khỏi phải thiếu thốn, không phải lao lực. Rồi cha mẹ nó lại nghĩ, này cho học toán số cũng làm cho thân sức mệt nhọc, nên cho nó học kỹ thuật gì để sau này khi chúng ta qua đời, nó sẽ có được cuộc sống bảo đảm, khỏi phải thiếu thốn, không phải lao lực. Nên cho con học kỹ thuật họa tượng, sau này khi chúng ta qua đời, nó sẽ có được cuộc sống bảo đảm, khỏi phải thiếu thốn, không phải lao lực. Sau đó lại nghĩ, nay ta cho học họa, sợ mệt nhọc cho con mắt của nó, nên cho nó học kỹ thuật gì để sau này khi chúng ta qua đời, nó sẽ có được cuộc sống bảo đảm, khỏi phải thiếu thốn, không mệt nhọc cho con mắt. Lại nghĩ, Sa Môn Thích Tử khéo tự nuôi thân, an lạc, không có các khổ não. Ta nên cho con xuất gia tu đạo trong pháp của Sa Môn Thích Tử. Sau này khi chúng ta qua đời, nó sẽ có được cuộc sống bảo đảm, khỏi phải thiếu thốn, thân không khổ nhọc. Sau đó một thời gian, nhóm 17 cậu bé nói với đồng tử Ưu Ba Ly rằng, bạn có thể theo tụi mình đi xuất gia vì đạo. Đồng tử Ưu Ba Ly trả lời, mình xuất gia làm gì? Bạn cứ xuất gia đi. Bạn thứ hai, bạn thứ ba, trong bọn 17 đồng tử, bảo đồng tử Ưu Ba Ly, hãy cùng nhau xuất gia vì đạo. Vì sao? Như bây giờ chúng ta cùng vui đùa với nhau, khi ấy chúng ta cũng sẽ vui chơi nô đùa với nhau như bây giờ. Khi ấy, đồng tử Ưu Ba Ly nói với các đồng tử kia rằng, các bạn đợi mình một chút, mình phải thưa với cha mẹ mình đã. Đồng tử Ưu Ba Ly liền đến chỗ cha mẹ thưa, này con muốn xuất gia vì đạo, xin ba má cho phép con. Cha mẹ Ưu Ba Ly liền trả lời, ba má chỉ sanh một mình con, lòng rất thương yêu, cho đến dù chết còn không muốn rời, đâu thể sống mà xa cách. Đồng tử Ưu Ba Ly xin cha mẹ ba lần như vậy, xin ba má cho phép con được xuất gia. Cha mẹ của Ưu Ba Ly cũng trả lời như vậy ba lần, rằng bà má chỉ sanh một mình con, lòng rất thương yêu, cho đến dù chết còn không muốn rời, đâu thể sống mà xa cách. Lúc bấy giờ, cha mẹ nghe Ưu Ba Ly ba lần ân cần cầu xin xuất gia, hai ông bà liền nghĩ, trước đây chúng ta cũng đã có ý này, nên cho con của ta học kỹ thuật nào để sau khi chúng ta qua đời, khiến nó được sự sống đảm bảo, khỏi bị thiếu hụt, không khổ cực thân xác. Chúng ta định cho nó học viết chữ, cho đến học họa, để sau khi chúng ta mất đi, nó có cuộc sống bảo đảm, không thiếu hụt, thân nó không vất vả, nhưng lại lo ngại cho con mắt và thân thể phải khổ nhọc. Chúng ta đã nghĩ, chỉ có Sa Môn Thích Tử mới khéo tự nuôi thân, không có các khổ não. Nếu cho con của chúng ta xuất gia trong đó, quyết định nó sẽ được cuộc sống bảo đảm, không có các khổ não. Bấy giờ, cha mẹ bảo con mình rằng, này đã đúng lúc, cha cha mẹ cho phép con đi xuất gia. Bấy giờ, đồng tử Ubali trở lại chỗ 17 đồng tử, nói: Cha mẹ mình đã cho mình đi xuất gia, nếu các bạn muốn thì nay đã đúng lúc. Các đồng tử liền đến trong tăng già lam, thưa với các tỳ kheo: Bạch chư đại đức, chúng con muốn xuất gia học đạo, xin chư tôn độ cho chúng con được vì đạo. Các tỳ kheo liền độ cho xuất gia thọ đại giới. Bấy giờ, các đồng tử vì trước kia đã quen sống sung sướng, không kham ngày ăn một bữa, nửa đêm đói bụng, lớn tiếng kêu khóc: Cho cơm tôi với, cho cơm tôi với. Các tỳ kheo bảo: Trẻ con, hãy đợi trời sáng. Nếu chúng tăng có thức ăn sẽ cùng ăn, nếu không có sẽ cùng đi xin. Tại sao vậy? Nơi đây từ trước đến nay hoàn toàn không có chỗ nấu ăn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngồi tư duy nơi chỗ vắng trong đêm, nghe tiếng trẻ nít khóc, biết mà Ngài vẫn cứ hỏi tôn giả A Nan: Trẻ con ở đâu mà nửa đêm có tiếng khóc? Bấy giờ, tôn giả A Nan đem nhân duyên trên bạch Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn bảo tôn giả A Nan: Không nên trao đại giới cho người chưa đủ 20 tuổi. Tại sao vậy? Người chưa đủ 20 tuổi không kham nổi sự nóng, lạnh, đói khát, gió mưa, mòng mũi, độc trùng và các lời hung dữ. Nếu thân có các khổ đau thì không thể chịu được. Lại nữa, không kham trì giới, không kham ăn một bữa. A Nan, nên biết tuổi đủ 20 mới kham nổi những việc như trên. Bấy giờ, đêm đã qua, Đức Thế Tôn tập hợp tăng tỳ kheo. Do nhân duyên này bảo các tỳ kheo: Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: Tỳ kheo nào người đủ 20 tuổi mới cho thọ đại giới? Nếu người chưa đủ 20 tuổi mà cho thọ đại giới thì người này không đắc giới, tỳ kheo kia bị quở trách là người si, phạm ba vật đề. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, có tỳ kheo kia không biết người kia đủ 20 tuổi hay không đủ 20. Sau mới biết là không đủ 20, nên hoặc tác pháp sám ba vật đề, hoặc có sự nghi. Đức Phật dạy, không biết thì không phạm, từ nay trở đi nên kết giới như vậy. Tỳ kheo nào người đủ 20 tuổi mới cho thọ đại giới? Nếu biết người chưa đủ 20 tuổi mà cho thọ đại giới thì người này không đắc giới, tỳ kheo kia bị quở trách là người si, phạm ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước, người thọ giới kia chưa đủ 20 tuổi, hòa thượng biết không đủ 20 tuổi, chúng tăng và người thọ giới cũng biết không đủ 20. Khi hỏi trước chúng: Ngươi tuổi đủ 20? Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc đủ 20, hoặc không đủ 20, hoặc nghi, hoặc không biết rõ số năm, hoặc nín thinh, hoặc chúng tăng không hỏi, hòa thượng phạm ba vật đề, chúng tăng phạm đột kiết la. Người thọ giới kia tuổi chưa đủ 20, hòa thượng biết tuổi chưa đủ 20, chúng tăng và người thọ giới bảo tuổi đủ 20. Khi hỏi giữa chúng: Ngươi tuổi đủ 20 chưa? Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc đủ 20, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thinh, hoặc tăng không hỏi, hòa thượng phạm ba vật đề, chúng tăng không phạm. Người thọ giới kia tuổi chưa đủ 20, hòa thượng biết tuổi chưa đủ 20, chúng tăng và người thọ giới nghi. Khi hỏi giữa chúng: Ngươi tuổi đủ 20 chưa? Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc đủ 20, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thinh, hoặc tăng không hỏi, hòa thượng phạm ba vật đề, chúng tăng phạm đột kiết la. Người thọ giới kia tuổi chưa đủ 20, hòa thượng cũng biết tuổi chưa đủ 20, chúng tăng và người thọ giới không biết. Khi hỏi giữa chúng: Ngươi tuổi đủ 20 chưa? Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc đủ 20, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thinh, hoặc tăng không hỏi, hòa thượng phạm ba vật đề, chúng tăng không phạm. Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ 20, hòa thượng bảo tuổi đủ 20, chúng tăng và người thọ giới biết tuổi chưa đủ 20. Khi hỏi giữa chúng, ngươi tuổi đủ 20 chưa? Người chưa thọ giới trả lời, hoặc đủ 20, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thinh, hoặc tăng không hỏi, hòa thượng không phạm, chúng tăng phạm đột kiết la. Người thọ giới, tuổi chưa đủ 20, hòa thượng bảo tuổi đủ 20, chúng tăng và người thọ giới bảo tuổi đủ 20. Khi hỏi giữa chúng, ngươi tuổi đủ 20 chưa? Người chưa thọ giới trả lời, hoặc đủ 20, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thinh, hoặc tăng không hỏi, hòa thượng không phạm, chúng tăng cũng không phạm. Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ 20, hòa thượng bảo tuổi đủ 20, chúng tăng và người thọ giới nghi, khi hỏi giữa chúng, ngươi tuổi đủ 20 chưa? Người chưa thọ giới trả lời, hoặc đủ 20, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thinh, hoặc tăng không hỏi, hòa thượng không phạm, chúng tăng phạm đột kiết la. Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ 20, hòa thượng bảo tuổi đủ 20, chúng tăng và người thọ giới không biết. Trong chúng khi hỏi, ngươi tuổi đủ 20 chưa? Người chưa thọ giới trả lời, hoặc đủ 20, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thinh, hoặc tăng không hỏi, hòa thượng không phạm, chúng tăng cũng không phạm. Người chưa thọ giới kia, tuổi chưa đủ 20, hòa thượng nghi, chúng tăng và người thọ giới biết không đủ 20. Trong chúng khi hỏi, ngươi tuổi đủ 20 chưa? Người chưa thọ giới trả lời, hoặc đủ 20, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thinh, hoặc tăng không hỏi, hòa thượng phạm ba vật đề, chúng tăng phạm đột kiết la. Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ 20, hòa thượng nghi, chúng tăng và người thọ giới bảo tuổi đủ 20. Trong chúng khi hỏi, ngươi tuổi đủ 20 chưa? Người chưa thọ giới trả lời, hoặc đủ 20, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thinh, hoặc tăng không hỏi, hòa thượng phạm ba vật đề, chúng tăng không phạm. Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ 20, hòa thượng nghi, chúng tăng và người thọ giới cũng nghi. Trong chúng khi hỏi, ngươi tuổi đủ 20 chưa? Người chưa thọ giới trả lời, hoặc đủ 20, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thinh, hoặc tăng không hỏi, hòa thượng phạm ba vật đề, chúng tăng phạm đột kiết la. Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ 20, hòa thượng nghi, chúng tăng và người thọ giới không biết. Trong chúng khi hỏi, ngươi tuổi đủ 20 chưa? Người chưa thọ giới trả lời, hoặc đủ 20, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thinh, hoặc tăng không hỏi, hòa thượng phạm ba vật đề, chúng tăng không phạm. Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ 20, hòa thượng không biết, chúng tăng và người thọ giới biết tuổi chưa đủ 20. Trong chúng khi hỏi, ngươi tuổi đủ 20 chưa? Người chưa thọ giới trả lời, hoặc đủ 20, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thinh, hoặc tăng không hỏi, hòa thượng không phạm, chúng tăng phạm đột kiết la. Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ 20, hòa thượng không biết, chúng tăng và người thọ giới bảo tuổi đủ 20. Trong chúng khi hỏi, ngươi tuổi đủ 20 chưa? Người chưa thọ giới trả lời, hoặc đủ 20, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thinh, hoặc tăng không hỏi, hòa thượng và chúng tăng không phạm. Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ 20, hòa thượng không biết, chúng tăng và người thọ giới nghi. Trong chúng khi hỏi, ngươi tuổi đủ 20 chưa? Người chưa thọ giới trả lời, hoặc đủ 20, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thinh, hoặc tăng không hỏi, hòa thượng không phạm, chúng tăng phạm đột kiết la. Người thọ giới kia, tuổi không đủ 20, hòa thượng không biết, chúng tăng và người thọ giới cũng không biết. Trong chúng khi hỏi, ngươi tuổi đủ 20 chưa? Người chưa thọ giới trả lời, hoặc đủ 20, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thinh, hoặc tăng không hỏi, hòa thượng và chúng tăng không phạm. Tỳ kheo kia biết người chưa đủ 20 tuổi mà trao đại giới, ba lần yết ma xong, hòa thượng phạm ba vật đề, bạch rồi hai yết ma xong, hòa thượng phạm ba đột kiết la, bạch rồi một yết ma xong, hòa thượng phạm hai đột kiết la, bạch xong hòa thượng phạm một đột kiết la, bạch chưa xong hòa thượng phạm đột kiết la. Nếu chưa bạch, tác phương tiện hoặc cạo tóc hoặc muốn tập chúng hòa thượng và tất cả đều đột kiết la, hoặc chúng tăng tập hợp hòa thượng đột kiết la. Tỳ kheo ni ba vật đề thức swamana sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, trước không biết, tin người thọ giới nói, hoặc người ngoài xác chứng, hoặc tin lời cha mẹ, hoặc thọ giới rồi nghi. Đức Phật dạy, cho phép tính năm tháng trong thai, tính tháng nhuận, hoặc tính tất cả 14 ngày thuyết giới để làm niên số thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 66 La Mã, khơi lại tránh sự. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Lúc ấy, nhóm 6 tỳ kheo khơi lại sự tranh chấp sau khi đã được chấm dứt như pháp rồi, nói rằng: Thầy không khéo quán sát nên không thành quán sát, không khéo giải quyết nên không thành giải quyết, không khéo chấm dứt nên không thành chấm dứt. Do vậy, khiến cho trong tăng chưa có sự tranh cãi thì gây nên sự tranh cãi. Sự tranh cãi đã có rồi thì không trừ diệt được. Bấy giờ, các tỳ kheo nghĩ rằng, tại sao trong tăng chưa có sự tranh cãi lại gây nên sự tranh cãi? Sự tranh cãi đã có thì không trừ diệt được. Các tỳ kheo quán sát biết do nhóm 6 tỳ kheo khơi lại sự tranh chấp sau khi đã được chấm dứt như pháp rồi, nói rằng: Thầy không khéo quán sát nên không thành quán sát, không khéo giải quyết nên không thành giải quyết, không khéo chấm dứt nên không thành chấm dứt. Do vậy, khiến cho trong tăng chưa có sự tranh cãi thì gây nên sự tranh cãi. Sự tranh cãi đã có rồi thì không trừ diệt được. Các tỳ kheo nghe biết trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo rằng: Sao các thầy khơi lại sự tranh chấp sau khi đã được chấm dứt như pháp rồi? Nói rằng: Thầy không khéo quán sát nên không thành quán sát, không khéo giải quyết nên không thành giải quyết, không khéo chấm dứt nên không thành chấm dứt. Do vậy, khiến cho trong tăng chưa có sự tranh cãi thì gây nên sự tranh cãi. Sự tranh cãi đã có rồi thì không trừ diệt được. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao các ngươi khơi dậy lại sự tranh chấp sau khi đã được chấm dứt như pháp rồi? Nói rằng: Thầy không khéo quán sát nên không thành quán sát, không khéo giải quyết nên không thành giải quyết, không khéo chấm dứt nên không thành chấm dứt. Do vậy, khiến cho trong tăng chưa có sự tranh cãi thì gây nên sự tranh cãi. Sự tranh cãi đã có rồi thì không trừ diệt được. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: Tỳ kheo nào đấu tranh đã được dập tắt như pháp rồi, sau đó lại khơi dậy, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, lúc bấy giờ các tỳ kheo không biết việc đấu tranh đã được dập tắt như pháp hay không như pháp, sau đó mới biết là đã được dập tắt như pháp rồi, nên có vị tác pháp sám ba vật đề hoặc có vị nghi. Đức Phật dạy, không biết thì không phạm. Từ nay trở đi nên kết giới như vậy. Tỳ kheo nào biết tránh sự đã được dập tắt như pháp rồi, sau đó lại khơi dậy ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước. Như pháp, tức là như pháp, như luật, như lời Phật dạy. Tránh có bốn thứ: ngôn tránh, mích tránh, phạm tránh và sự tránh. Tỳ kheo kia biết tránh sự đã như pháp diệt rồi, sau đó khơi dậy, nói như vậy. Không khéo quán sát nên không thành quán sát. Không khéo giải quyết nên không thành giải quyết. Không khéo chấm dứt nên không thành chấm dứt. Nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ ràng phạm đột kiết la. Trừ việc đấu tranh này, nếu gợi lại về sau các việc đấu tranh mắng nhiếc khác, tất cả đều phạm đột kiết la. Nếu tự khơi lại việc đấu tranh của mình, phạm đột kiết la. Ngoài tỳ kheo, tỳ kheo ni ra, nếu cùng với các người khác đấu tranh mắng nhiếc nhau, sau đó khơi lại đột kiết la. Quán sát, khởi tưởng quán sát, ba vật đề. Quán sát mà nghi, đột kiết la. Không thành quán sát, tưởng có quán sát, đột kiết la. Không thành quán sát mà nghi, đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba vật đề, thức swamana, sa-di, sa-di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu trước không biết, hoặc quán sát, tưởng không quán sát, hoặc sự thật là không khéo quán sát, nên không thành quán sát, không khéo giải quyết, nên không thành giải quyết, không khéo chấm dứt, nên không thành chấm dứt, bèn nói, không khéo quán sát, cho đến không thành chấm dứt. Hoặc nói vui đùa, hoặc nói vội gấp, nói trong mộng, muốn nói việc này nhằm nói việc kia, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 67 La Mã. Đi chung với cướp. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có số đông tỳ kheo từ nước Xá Vệ muốn đến tỳ Xá Ly. Lúc ấy, có đoàn khách buôn cùng đi. Đoàn khách buôn này muốn tìm cách lén qua ải trốn thuế vua. Đoàn buôn hỏi các tỳ kheo rằng, chư đại đức muốn đi đâu? Các tỳ kheo trả lời, chúng tôi muốn đến tỳ Xá Ly. Bọn khách buôn nói, chúng tôi có thể cùng đi chung với các ngài được không? Các tỳ kheo nói, được. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo cùng bọn khách buôn đi chung đường lén qua ải. Nhưng người giữ ải bắt được, bèn áp giải đến vua Ba Tư Nặc và tâu, những người này muốn lén qua ải để trốn thuế. Nhà vua hỏi rằng, bọn khách buôn này muốn lén qua ải trốn thuế, còn các sa môn này lại có việc gì? Nhân viên quan thuế thưa, họ cùng đi chung với bọn người này. Nhà vua hỏi các tỳ kheo, thật sự các đại đức có cùng bọn khách buôn này đi chung hay không? Các tỳ kheo trả lời, thật sự có như vậy. Nhà vua lại hỏi, các ngài có biết bọn khách buôn này trốn thuế không? Các tỳ kheo nói, có biết. Nhà vua phán, nếu thật sự có biết, theo pháp luật thì đáng tội chết. Bấy giờ, nhà vua lại tự nghĩ, ta là vua quán đảnh, đâu nên sát hại sa môn Thích Tử. Nhà vua bằng vô số phương tiện khiển trách các tỳ kheo rồi, trước mọi người ra lệnh thả các tỳ kheo. Vâng lệnh vua, họ liền phóng thích các tỳ kheo. Bấy giờ, các đám thần thuộc của vua đều lớn tiếng nói rằng, sa môn Thích Tử phạm trọng pháp của nhà vua, tội đáng chết. Song nhà vua chỉ la rầy sơ sơ rồi thả. Các tỳ kheo nghe biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, chê trách nhóm 6 tỳ kheo. Tại sao các thầy cùng đi chung với bọn khách buôn? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách các tỳ kheo. Tại sao các ông cùng đi với bọn khách buôn? Bằng vô số phương tiện quở trách các tỳ kheo rồi, nói với các tỳ kheo, những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. Tỳ kheo nào kết bạn với bọn giặc cướp cùng đi chung đường cho đến khoảng cách giữa hai thôn, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, các tỳ kheo không biết khách buôn trốn thuế là đồng bọn giặc cướp hay không, sau đó mới biết họ là đồng bọn giặc cướp, nên có vị tác pháp sám ba vật đề có vị nghi. Đức Phật dạy, không biết thì không phạm, từ nay nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào biết đó là đồng bọn giặc cướp mà cùng đi chung đường cho đến khoảng cách giữa hai thôn, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, có tỳ kheo không giao hẹn mà cùng đi nên nghi. Phật dạy, không giao hẹn thì không phạm. Từ nay nên nói giới như vậy, tỳ kheo nào biết đó là đồng bọn giặc cướp mà giao hẹn cùng đi chung đường cho đến khoảng cách giữa hai thôn, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước, bọn giặc hoặc đi cướp rồi trở về hay mới bắt đầu đi. Giao hẹn, cùng hứa với nhau đến nơi thành nào đó hoặc thôn nào đó. Đường, các con đường đi trong khoảng giữa hai thôn. Nếu tỳ kheo biết là bọn giặc cùng giao hẹn đồng đi chung trên một đường, khoảng giữa khoảng cách của thôn, trong các nẻo đường đó, mỗi đường phạm một ba vật đề, nơi không có thôn, chỗ khoảng đồng không, không có ranh giới của thôn, đi đến 10 lý thì phạm ba vật đề. Nếu giao hẹn cùng đi chung nửa đường khoảng giữa hai thôn, phạm đột kiết la, dưới 10 lý phạm đột kiết la, đi trong phạm vi của một thôn phạm đột kiết la, phương tiện muốn đi mà không đi, cùng giao hẹn mà không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni ba vật đề, thức swamana sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu trước không biết, không cùng giao hẹn đồng đi, vì sự an ổn mà đến đó, hoặc bị thế lực bắt, hoặc bị trói dẫn đi, hoặc vì mạng nạn, phạm hạnh nạn, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách,